À, dạ con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Lâm Thúy Ngân, con thuộc giáo xứ Gò Mây. Con chỉ mới được làm con Chúa vào hồi ngày 20 tháng 6 thôi. Dạ con năm nay là con 33 tuổi. Con hiện tại là con, ngày xưa thì con làm giáo viên, nhưng mà khi con bệnh á thì sức khỏe con không cho phép, nên bây giờ là con buôn bán tự do ở nhà. Thật ra mà nói là con biết đến Chúa rất là lâu rồi. Mười mấy năm nay con là người không có đạo, nhưng mà con vẫn đi nhà thờ. Con tin là có Chúa. Chúa sinh ra chúng con, Chúa tạo ra chúng con, và Chúa chịu chết vì chúng con. Con chỉ tin tới đó thôi. Nhưng mà mọi sự của con là con chỉ dựa vào sức người, chứ con không dựa vào bàn tay của Chúa. Con tội lỗi lắm. Năm chị con chỉ mới có 20 tuổi thôi mà con đã biết cho vay để lấy lời rồi. Mà con thậm chí con đi làm cũng vậy, con đi làm bất cứ ở đâu cũng vậy, là con chỉ nhìn lên, con không bao giờ con nhìn xuống. Tất cả mọi sự trong cuộc sống, kể cả trong gia đình của con cũng vậy, con không làm theo ý ai hết, nhưng mà mọi người phải làm theo ý con. Con chỉ nhìn lên, và con cứ nhìn lên, con thấy con thua thiệt người ta là con lại cố gắng con kiếm tiền. Con chỉ biết kiếm tiền thôi. Rồi đến một ngày Chúa gửi thánh giá đến cho con. Con bị ra huyết rất là nhiều, cả nửa năm trời mà con đi khám bệnh hoài mà cứ không ra bệnh. Tới tháng 6 năm 2014 thì con mới phát hiện ra bệnh là con bị ung thư cổ tử cung. Lúc đó bác sĩ chẩn đoán con là giai đoạn 1B đang chuyển sang 2A. Thì khi mà con nhận cái tin đó xong là con cười cũng không được mà con khóc cũng không được. Ít khi con về nhà thì con mới điện báo cho mẹ con ở Gia Lai. Thì ở Gia Lai cũng có một cái cộng đoàn lòng thương xót Chúa, mà em con là lúc đó là em gái con đã rửa tội rồi. Nhà con lúc đó chỉ có mỗi mình em con rửa tội thôi, em con là tân tòng. Thì ở ngoài đó bắt đầu là mọi người mới là cầu nguyện cho con. Thì mẹ con mới nói con là 3 giờ chiều con cầu nguyện đi. Thì con mới nói tại sao phải cầu nguyện lúc 3 giờ chiều, ở đâu không có Chúa, giờ là không có Chúa, tại sao phải cầu nguyện giờ đó, mà lúc đó con đã bệnh rồi đó. Con vẫn không tin. Là bao nhiêu mà tiền bạc con tìm kiếm bao nhiêu năm nay là nó ra đi hết. Cái ngày thời điểm đó bắt đầu là cái con bạn con, bạn con có đạo nhiều lắm, nó kêu con đi nhà thờ đi, đi vô hả ba chuông đi, đi cầu ông Thánh Martino đi. Cái con vua của cũng xin, con xin nhưng mà con không tin. Cái tới một ngày coi như nó ra huyết nhiều quá là con mới chấp nhận là nhập viện. Là đêm đó là mẹ con nghĩ là con đi rồi, con cấp cứu là coi như con không ngồi được nữa. Mặc dù là con vẫn tỉnh nhưng mà con không thể ngồi, tại vì máu nó không có bơm lên não nổi nữa rồi. Mà lúc đó con truyền máu ngoài bệnh viện Thống Nhất là truyền cả hai tay, chứ còn truyền một tay là không đủ. Rồi lúc đó là khi con đi á, ba mẹ con chở con lên bệnh viện cấp cứu, là ba mẹ con không quên là mang theo cho con cái chằng chuỗi măng côi con đeo trong người con vô phòng cấp cứu. Người ta chỉ truyền cho con một bịch máu thôi, sau đó người ta đưa con qua bệnh viện ung bú. Đêm đó nhập viện, nhập viện xong là cũng không ngồi được nữa, không biết như thế nào. Được hai ngày sau thì chị con á cũng là nhân chứng của lòng thương xót Chúa, thì chị con cũng hay lên mạng nghe cha Long giảng. Thì chị lúc đó, lúc trước cũng nghe cha Long rồi, cũng nghe tí muối cho đời chấm info rồi, mà con nghe chị con kể cha thì con cũng vui vui, con cười cười thế thôi. Cái chị con mới viết những cái lời kinh của lòng thương xót Chúa cho con, nói 3 giờ, đúng 3 giờ cầu nguyện đi, xin lòng thương xót của Chúa đi, không có cái gì mà Chúa không thể làm được. Bắt đầu con đọc kinh, con đọc kinh thôi rồi mà con cũng chưa tin. Cái bữa đó con nằm con buồn buồn trong bệnh viện á, cái cầm điện thoại lên không biết làm gì hết, cái con lại vô cái trang web muối cho đời .info. Con nhớ tới lời của chị con, con vô cái con nghe, con nghe con nói sao Chúa kỳ diệu thế, sao Chúa hay thế. Cái tự nhiên con cảm thấy, con nhìn lại con thấy con tội lỗi quá. Lúc mà con nhận được thánh giá Chúa gửi đến cho con buồn lắm, mà khi con nghe được những bài giảng của cha Long rồi, con bình tâm lại, con cảm thấy con bình an, mà bình an đến lạ thường luôn. Những người mà vô bệnh viện thăm những người kế bên giường á, ủa em đi nuôi bệnh hả, nói dạ không em nuôi em á. Trong khi nằm bệnh viện chỉ có một mình, không ai nuôi hết, tự mình lo cho mình tất cả mọi thứ. Rồi ngày nào thấy là con làm bạn với chiếc điện thoại, ngày nào cũng con cũng nghe cha giảng từ sáng cho tới nửa đêm. con nghe rồi có những lúc con cảm thấy là con cha giảng vui, con cười, và có những lúc con nghe con thấy con rớt nước mắt. Con rớt nước mắt vì tại sao cả cuộc đời mình chỉ biết nhìn lên mà tại sao không biết tính xác vào Chúa? Có những người người ta còn khó khăn hơn mình nữa, mà tại sao mình lại sống như vậy? Bắt đầu con cảm thấy cuộc đời con nó vui hơn. Và đêm đó là con bị sốt. Mà thật sự cái căn bệnh của những người bị ung thư cổ tử cung mà bị sốt rất là nguy hiểm, có thể đi bất cứ lúc nào. Thì đêm đó con sốt thì nửa đêm mà trong phòng thì ai cũng ngủ hết á. Con sốt mà con mê man thì con trong đầu lúc đó con còn nghĩ là chắc con không xong rồi. Tự nhiên ngay lúc đó con lại trong tiềm thức của con lại gọi lên một tiếng là Chúa ơi. Thì tự nhiên con bật như cái lò xo vậy. Bật như cái lò xo luôn. Con đi vô toilet, con đi ra cái con tỉnh. Con tỉnh bắt đầu là con nói là vậy là Chúa à, Chúa cứu mình. Chúa thương, Chúa cứu mình, ngày nào con cũng đọc kinh con cầu nguyện. Và lúc đó con tin tưởng một điều rằng là Chúa sẽ thương, Chúa sẽ cứu con điều trị xong là con sẽ khỏe. Rồi con nhắn tin cho cha. Có đầu cha trả lời tin nhắn lại cho con yên tâm tin tưởng có khác vào lòng thương xót của Chúa, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Con càng vững tin hơn nhờ là những cái tin nhắn mà cha gửi cho con. Bắt đầu chị con mới đến gặp cha và cha gửi cho con cái cần chuỗi này nè, và con đeo tới bây giờ là đúng một năm rồi. Đúng một năm là lúc đó là chị con đang nằm bệnh viện luôn á, thì chị con lên làm nhân chứng lòng thương xót của cha. Bắt đầu cái chị con cũng nhờ cha là cầu nguyện cho con. Bắt đầu là cha mới gửi cái cần chuỗi này về cho con. Con nhận được cần chuỗi của cha trong bệnh viện, con vui dữ lắm. Mà khi con đi hết 25 tia, mà khi đi tia nếu mà chịu không nổi á là đi. Tại vì cái tia phóng xạ vô người mình nó sẽ gây cho mình rất là khó chịu. Mình ói rồi mình ăn không được. Mình ăn không được thì không có sức để vượt qua. Ngày con nào con cũng đọc kinh, con dâng mọi sự lên trong tay của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria. Chúa thương, Chúa gìn giữ con. Con bình an qua hết 25 tia. Thì con vô tia phóng xạ vô người mình nó phải có cái sự thay đổi. Nhưng mà Chúa thương con là con ẻ ẻ chứ con không ói, cho nên con rất là khỏe. Khi bắt đầu con đi 3 cây kim cuối cùng, 3 cây kim là phải gây mê. Mà đi xuống phòng gây mê để không cho đeo bất cứ một cái thứ gì xuống dưới hết á, bác sĩ là bắt phải lột hết. Nhưng mà con lột hết, nhưng mà cái này thì con quyết con mang theo. Thì con xuống dưới trong lúc mình nằm mà mình chờ bác sĩ gây mê rồi con có lần chuỗi. 2 cây kim đầu lạ thay là con không gặp cái vị bác sĩ gây mê đó. Mà cái cây kim cuối cùng là sáng đó con đi kim xong là chiều là con sẽ được xuất viện á, con lại gặp vị bác sĩ đó. Thì vị bác sĩ thấy con đeo cái cần chuỗi hỏi nãy giờ nằm làm gì mà không lần chuỗi. Thì con mới nói dạ có. Một ngày có lần được 50 kinh không? Con nói dạ có khi con lần hơn. Lần chuỗi đi, cầu xin đi, Chúa chữa lành cho. Thật sự mà nói là con xác tính một điều là không có một vị bác sĩ nào mà lại đi nói một bệnh nhân là cầu xin đi, Chúa chữa lành. Bởi vì như vậy là đi ngược lại chuyên môn của họ. Nhưng mà khi mà người bác sĩ nó nói ra vậy là con chú thánh thần tác động đến môi miệng của người bác sĩ đó để gửi thông điệp đến với con là hãy tín thác vào lòng tin xót của chú chữa lành cho con. Là ngày hôm đó con rất là vui, con đi cây kim thứ 3 và con rất là nhẹ nhàng. Những cây kim trước là con đi là con xỉu không, đi xong lên hôm nay là tới ngày mai á con mới ngồi dậy nổi. Bắt đầu con xuất viện, con về có xuất viện, con về là con lúc đó là con chưa có đạo. Con chưa có đạo, con về. Bắt đầu là con cũng phải cuộc sống mà con phải đi làm kiếm tiền. Là con nói Tết xong á, Tết vừa rồi xong là con sẽ đi học đạo để được thực sự trở thành con cái của Chúa. Thì con làm ăn với người chị em đó. Người chị em đó là chơi xấu con, loại trừ con. Là vừa Tết xong loại trừ con luôn. Con buồn lúc đó mà con suy nghĩ lại ý Chúa. Tại vì nếu như mà không có sự việc đã xảy ra, có thể là tới thời điểm này con chưa chắc được trở thành con cái của Chúa. Bởi vì con lại lao vào con kiếm tiền, thì thời gian đâu mà con đi học đạo để được trở thành con cái của Chúa. Thì con nói cái này là ý Chúa rồi. Con lại vui vẻ và con đón nhận. Và từ khi mà con biết tới lòng thương xót của Chúa tới bây giờ, thì con nhìn sự vật, những cái việc nó đến với con thấy nó không có lớn. Tại vì con sẽ nhìn theo cái hướng tích cực, chứ con không có nhìn theo hướng tiêu cực nữa. Và bây giờ là con sống con không còn nhìn lên nữa, mà con chỉ nhìn xuống thôi. Mặc dù con khó khăn đó, nhưng mà nhìn lại có những chị em còn khó khăn hơn mình. Nên con cảm thấy con rất là vui, có Chúa con bình an. Và tới bây con mới vừa đi tái khám hồi lúc ngày 30 tháng 9 rồi, bác sĩ kêu con rất là tốt. là được một năm rồi, con xuất viện là được một năm rồi, con rất là khỏe. Thậm chí là giờ người ta nhìn con, ta không biết con ung thư đâu cha, người ta tưởng con khỏe mạnh. Và con muốn lên làm chứng lòng tin sốc Chúa rất là lâu rồi, mà con không biết cách nào. Thì hôm rồi, mới thứ sáu tuần rồi, con có đi nhà thờ công lý, thì con có liên hệ với cái chị này. Chị nói là nhắn tin cho cha. Thì ngày hôm qua con mới nhắn tin cho cha. Thì khi mà cha kêu con đến đây làm chứng, thật sự mà nói là con rất là vui, vui đến nỗi con ngủ không được. Dạ, cho nên là con muốn gửi cái thông điệp này đến với tất cả mọi người và anh chị em trong cộng đoàn, là mình hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Chúa lúc nào cũng yêu thương mình, chỉ có mình bỏ Chúa thôi, không bao giờ Chúa bỏ mình. Và tới thời điểm này là con đã được thật sự trở thành con cái của Chúa rồi cha. Và con cảm ơn cha.